Trường Kỳ xin phân chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đến với chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống. Chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Trường Kỳ và chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống hân hoan gặp lại quý vị trong phần 2 và cũng là phần cuối của chương trình đặc biệt tưởng niệm nhạc sĩ Hoàng Thi Thờ, đúng 6 năm sau khi ông qua đời. Và cũng như trong phần 1 tuần trước, phần 2 hôm nay sẽ được xen kẽ vào một số nhạc phẩm quen thuộc của nhạc sĩ Hoàng Thi Thờ, trong khi một số chi tiết về cuộc đời ông được dựa trên lời kể của nhạc sĩ Hoàng Thi Thảo, là cháu ruột và cũng là nghĩa tử của ông. Sau khi từ Huế vào Sài Gòn vào năm 1952, hai chú cháu Hoàng Thi Thơ và Hoàng Thi Thao trong những năm đầu tiên vẫn tiếp tục đi ở trọ. Đây là thời kỳ Hoàng Thi Thao ghi nhớ nhiều kỷ niệm về ông chú rất khó tính với anh khi anh còn nhỏ.
Hồi xưa lúc tôi còn bé thì ông khó, nhưng mà về sau này ông thấy cái khó của ông nó vô ích, với lại nó trật đường, cho nên ông dễ dãi lắm. Tuy nhiên ông cũng có cái khó khác là khó cách đối xử. Cái cách đối xử đó là lúc nào phải long trọng ông, chứ còn đừng có giỡn mặt. Một thằng cháu rất là khá giả, đại gia mà chỉ vì một cái chuyện không đáng gì, ông không nhìn mặt là không nhìn mặt, dứt khoát là dứt khoát. Dễ mà khó, khó mà dễ. Tức là đùa cợt vui vẻ được, nhưng mà đừng có sốc ông. Ông tự trọng lắm.
Cũng vì vậy, Hoàng Thi Thao không sao quên được những trận đòn kinh hoàng mà ông chú Hoàng Thi Thơ đã dành cho anh. Tuy nhiên, anh cho biết không lấy thế làm buồn giận.
Kỷ niệm là những cái trận đòn, ông đánh tôi kinh hoàng lắm. Ít có thằng bé nào mà bị đòn nhiều như tôi, rất khó. Ông đánh tôi kinh hoàng. Ông muốn tôi là phải là một cái thằng thật giỏi, thật tài, thật ngoan. Nhưng mà ai cũng biết là cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Cái tính của tôi thì nó ba làng lắm. Thì trời đã sinh ra như vậy thì làm sao mà làm được. Đánh bao nhiêu thì cũng thế thôi. Nhưng ông đánh cho tôi bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi vẫn không bao giờ tôi buồn giận gì hết. Bởi vì tôi biết là ông ấy muốn tôi nên người.
Dâu dày in trên cá, con nước nào đã cuốn trôi đi, chữ tình phơi trên cá, cơn gió nào đã xóa tan đi.
Hoàng Thi Thao cho biết anh cũng không thể quên được những buổi tối mà nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, trước khi lập gia đình vào năm 1957, thường chở anh trên một chiếc xe Vespa cũ mềm, đến những rạp chiếu bóng ở Sài Gòn và chợ lớn như Việt Long, Mô Đẹp, Thanh Bình, Ca Thay v.v. để trình diễn violon cho các chương trình phụ diễn tân nhạc vào thời đó. Ngoài ra, vào mỗi buổi sáng Chủ nhật, kể từ khoảng giữa thập niên 50, thần đồng vĩ cầm Hoàng Thi Thao cũng tham gia vào những tiết mục phụ diễn cho chương trình tuyển lựa ca sĩ của Đài Phát thanh Sài Gòn tổ chức tại rạp Novodome, tức rạp Thống Nhất sau đó. Trong một cuộc tuyển lựa ca sĩ trong năm 1954, có một nữ thí sinh tên Thúy Nga, quê quán ở Sơn Tây, di cư vào Nam năm 1954, đã lên sân khấu dự thi với nhạc phẩm Đường Lên Sơn Cước và tự đệm phong cầm một mình không cần ban nhạc phụ họa. Hình ảnh người thiếu nữ sinh năm 1936 với mái tóc thề, xinh xắn, có duyên, hát hay và đàn giỏi đã khiến con tim nhạc sĩ họ Hoàng rung động mạnh. Người nhạc sĩ có tâm hồn nhiều đam mê và tính tình bay bướm này đã không bỏ lỡ cơ hội để tìm cách làm quen. Trong khi đó, Thúy Nga thoạt đầu chỉ coi ông như một người anh và nhất là người thầy để có thể học hỏi thêm về âm nhạc, nhưng rồi cuối cùng cũng đã siêu lòng trước những tình cảm Hoàng Thi Thơ dành cho mình để nhận lời cầu hôn.
Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu.
Một hoàng hai đứa luôn chỉ là quá xa xôi. Ta mong một mái nhà tranh, ta mong một chút lưu tình để mình đẹp mãi với em và anh.
Để mình đẹp mãi dưới chúng chẳng đều tình.
Rồi mình đi kiếm lưu phân mình kết làm mai.
Rồi mình xin khóm chúc sinh trồng hết chung quanh.
Mai vườn hoa thu hoa mai nào khác chi tranh. Năm nay mình nhắm màu hoa, đêm nay mình nhắm chỉ anh. Người nghe cuộc sống vẫn thêm hào hoa.
Mình đẹp quá có ai bằng ta.
Tốt lều lý tưởng của anh và của em.
Đâu nào em ơi. Tốt lều lý tưởng của anh và của em. Đâu nào em ơi. Tốt lều lý tưởng.
Đó ta phải mình quên bất tình. Không ai mà yêu mà mình. Khi ta đến gì mà tan tôi xin. Tình mình không chắc kia mua hạnh phúc bằng tiền.
Vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa mới chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một chút lưu tình.
Để mình đẹp mãi với em và anh.
Đời ngắm đẹp mãi dưới dục lưu tình.
Việc thành hôn của cặp nghệ sĩ Hoàng Thi Thơ và Thúy Nga đã diễn ra tại nhà hàng Văn Cảnh vào ngày 10 tháng 10 năm 1957. Con trai đầu lòng của họ mở mắt chào đời vào năm sau. Tên Hoàng Thi Thì, hiện là một tay keyboard cừ khôi tại hải ngoại. Người con trai thứ hai của hai người ra đời sau đó là Hoàng Thi Thường, nhưng không may bị mất sớm. Người con thứ ba là Hoàng Mỹ Thi Thoa. Hai người sau là Hoàng Thi Thư và Hoàng Thi Thành. Khi được hỏi về cuộc sống gia đình của ông chú nghệ sĩ của mình, Hoàng Thi Thao đưa ra nhận xét là hai người có một cuộc sống rất hạnh phúc.
Rất hạnh phúc, ít có ai mà chiều chồng như bà Thúy Nga. Biết chồng như vậy cho nên chiều ghê lắm, rất là quý, nhịn nhục. Biết ông Thơ có cái tánh là gọi là nghệ sĩ, cho nên bà Thúy Nga và bà cũng là ca sĩ, cho nên bà hiểu được cái điều.
Còn riêng về cá nhân nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, Hoàng Thi Tham nhận xét đó là một người có tính bay bướm kinh hoàng. Anh từng chứng kiến nhiều trận ghen tuông giữa hai vợ chồng. Tuy nhiên một phần do tính của bà Thúy Nga rất hiền và một phần vì con cái, nên kết cuộc mọi việc cũng được giải quyết êm xuôi.
Tôi đi trong nắng thu màu nhớ, ngỡ ngàng vì tiếng gió thu buồn. Tôi đi trong lá thu vàng. Là muôn lá tình thu. Hôm nay sao áo bay nhiều thế. Tôi tưởng ngàn cánh bướm khoe màu. Ô hay tin phao. Làm sao chuyến đường hoa những tà áo cưới thước tha bay trong nắng chiều đưa người em gái bước chân đi về bên nào. Ôi đẹp làm sao em có nhớ thu nào những tà áo cưới
tiếng em đi lấy chồng. Chim trời theo gió biết nơi đâu đâu mà ước mong. Cùng đàn thầm rơi mái tiên tơ lờ.
Quý vị đang theo dõi phần 2 và cũng là phần cuối của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trần Kỳ thực hiện đặc biệt tưởng niệm nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ 6 năm sau khi ông qua đời. Sau khi ông chú Hoàng Thi Thơ của mình lập gia đình, Hoàng Thi Thao vẫn ở chung, nhưng đến năm 1962 thì gia đình Hoàng Thi Thao gọi anh về lại Huế vì sợ anh xa chân vào con đường ăn chơi của Sài Gòn khi anh mới được 16-17 tuổi.
Mà lúc đó Thao bắt đầu mê vũ nữ rồi. Hồ Đăng Sinh là cũng vì bạn của Kỳ đó là Thùng Giang đó, dẫn Thao vô Melody Nhảy Đầm. Rồi lúc đó nhỏ nhỏ tròn tròn trắng trắng thì mấy cô vũ nữ thích lắm. Thì Thùng Giang nó mới bảo là ê vô Melody chơi. Thì Thao mới vô, thì đi nhảy đầm chơi thì lại dính dáng với vũ nữ. Cho nên gia đình mới biết chuyện đó mới hết hồn, sợ quá. Và lúc đó còn bé quá, mới có 16-17 tuổi đại khái. Thế mới xách cổ về đi, được gọi là từ Sài Gòn ra Huế du học.
Nhưng đến năm 1965, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ lại xin gia đình Hoàng Thi Thao để anh trở vào sống ở Sài Gòn, vì ông cần người thân tín để giao phó cho những công việc quan trọng. Và từ đó, anh lại luôn có mặt bên cạnh người chú mà anh rất kính trọng và quý mến.
Rồi một ngày, anh quen em. Rồi một ngày, kêu quen tên. Rồi một ngày, không sao quên. Rồi một ngày si mê thêm. Rồi một ngày, rồi một ngày, rồi một ngày, một ngày phải đến. Ta biết rồi một ngày phải đến. Ta yêu nhau. Rồi một ngày không bao lâu. Rồi một ngày không xa đâu. Rồi một ngày nghe xanh sao. Rồi một ngày nghe thương đau. Rồi một ngày, rồi một ngày, rồi một ngày, một ngày phải đến. Ta biết rồi một ngày nào đó ta xa nhau. Ta biết vì tình yêu vẫn thế. Ta không tin, ta cứ hỏi lòng ta. Ta biết thế vì trần gian vẫn thế. Ta không tin, ta cứ hỏi trời ra. Khi yêu đương, khi yêu đương, khi yêu đương, tình là đoạn trường. Cơn đau thương nước mắt buồn ta biết rồi, nhưng ta yêu nhau. Ta biết rồi, nhưng ta yêu nhau.
Sau khi lập gia đình, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ trở nên hoạt động rất mạnh, nhất là trong lĩnh vực sáng tác với nhiều nhạc phẩm được gửi đến người nghe, đặc biệt qua giọng ca của Thúy Nga và cặp Ngọc Cẩm Nguyễn Hữu Thiết. Sau đó, những sáng tác của ông còn được phổ biến mạnh mẽ bằng tiếng hát của Duy Khánh, Thủy Hương, Tuyết Mai, vân vân. Như ai cũng biết, Hoàng Thi Thơ là một nhạc sĩ sáng tác rất đa dạng, nổi bật nhất là thể loại nhạc quê hương, những thiên trường ca và những nhạc cảnh. Sự thành công như vậy theo người cháu và cũng là nghĩa tử của ông là Hoàng Thi Thao đã đến từ sự siêng năng, chăm chỉ và lòng đam mê nghệ thuật vô bờ bến của ông. Những năm tháng dài sống bên cạnh người chú tài hoa đủ để xác nhận cho sự đánh giá của nhạc sĩ Hoàng Thi Thao. Và ngoài việc sáng tác, Hoàng Thi Thơ còn rất giỏi trong việc tổ chức cũng như dàn dựng sân khấu.
Ngoài cái chuyện sáng tác, ông Thơ là tôi cho là ông là người nói về tổ chức sân khấu là số 1 Việt Nam. Không ai qua được. Thế thì lúc đó không còn ai. Không có ai thì tôi là cái thằng đại khái như là đệ tử để mà ông sai vặt. Hoặc là đứng trong hậu trường hoặc là làm cái gì đó. Quy tụ các, kêu gọi các ca nhạc sĩ đến trình diễn, đến tập dượt. Rồi lại chương trình ông bảo gì thì làm cái đó.
Tuy mang bản chất của một nghệ sĩ thuần túy, nhưng nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ rất khó khăn cho công việc. Ngay cả với người cháu là Hoàng Thi Thao.
Mà lôi thôi là ăn bạch tai. Là bởi vì là phải làm rất quá khó khăn. quấn tôi toe hết, quấn tối ngày. Mà đó là một bé thôi, đến sau này thì lớn lên rồi thì ông lại giao phó hết tất cả mọi chuyện, tức là ông chỉ đạo như vậy. Thì tôi là cái thằng hậu đài, nói đại khái gọi là stage manager, rồi lại phải deal với lại ca nhạc sĩ, nhiều chuyện lắm.
Nhờ vậy, Hoàng Thi Tháo đã trở thành một người phụ tá đắc lực cho ông trong những chương trình đại nhạc hội do ông thực hiện từ cuối thập niên 50, tại những giảm hát như Thống Nhất, Thái Bình, vân vân, cũng như tại các thành phố lớn như Nha Trang, Cần Thơ, Huế, vân vân. Cho đến khi Đoàn Văn Nghệ Việt Nam được thành lập vào đầu năm 60, Hoàng Thi Thao vẫn theo sát ông chú của mình, vừa để trình diễn vĩ cầm, vừa để cho ông giao phó một số công việc.
Tức là làm mọi chuyện, vừa thư ký, vừa tà lọ, vừa sai vặt, vừa nhân viên, vừa nhạc sĩ, vừa đủ thứ, nghĩa là mọi chuyện.
Đêm buồn về, con chim lên tiếng hót, ta bồi hồi nghe lòng thấy xót xa. Đêm buồn về, hồn ta như đi lạc vào cõi trời nào, một mình em với ta. Đêm buồn về, ta tương tư tiếng hát, nghe giọng buồn ta thầm nhớ tới em. Đêm buồn về, hồn bao
chuyến lưu diễn đầu tiên của Đoàn Văn Nghệ Việt Nam với Hoàng Thi Thơ là trưởng đoàn và Lê Thương là phó đoàn đã diễn ra ở Nhật, Đài Loan và Hồng Kông vào năm 1960. Với một thành phần nghệ sĩ lên đến cả 100 người, thuộc đủ mọi bộ môn như ca, vũ, nhạc kịch, với sự chú trọng đặc biệt vào những tiết mục vũ và hợp xướng. Những chuyến đi sau đó của Đoàn Văn Nghệ Việt Nam đã được diễn ra tại Singapore, Mã Lai, Thái Lan và nhiều quốc gia khác. Hoạt động của Đoàn Văn Nghệ Việt Nam cũng đã chấm dứt vào cuối năm 1963, sau cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11, đưa đến cái chết của hai anh em Tổng thống của Đình Diệm và việc lên nắm chính quyền của Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Sau cuộc đảo chính mùng 1 tháng 11 năm 1963, có thời gian nhạc sĩ Hoàng Thi Thờ bị Hội đồng Quân nhân Cách mạng truy tố về tội chuyển tiền ra ngoại quốc cho Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông bà Ngô Đình Nhu bằng những chuyến lưu diễn của Đoàn Văn Nghệ Việt Nam. Ông phải vào tù Chí Hòa hơn một năm. Nguyên nhân là Tổng Nha Ngân Khố tìm ra được những giấy tờ, theo đó ông Diệm và ông Nhu đã cấp phép cho Hoàng Thi Thờ đổi tiền Việt ra Mỹ Kim để dùng vào việc chi tiêu cho Đoàn Văn Nghệ. Sự thật chỉ có vậy. Sau đó xét thấy vô tội nên ông được trả tự do. Sau khi nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ ra tù vào năm 65, hai chú cháu và một số nhạc sĩ khác kết hợp thành một ban nhạc, đi làm cho một vũ trường do gia đình khai thác tên Bồng Lai ở tận Quy Nhơn.
Ở ấy xa xưa có một nàng thiếu nữ, một đóa hồng tình phơi phới tuổi mới trăng tròn, cuộc đời hồng nhan cây cay và đắng thôi thì lắm trái ngang. Bao nhiêu tay nàng yêu nàng đi theo tim nàng tìm và nàng vẫn không
Đến cuối năm 1965, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ lại được chính phủ mời làm trưởng đoàn để hướng dẫn một đoàn văn nghệ đi trình diễn tại nhiều quốc gia Âu Châu, và sau đó sang tận Trung Phi trình diễn nhân dịp đăng quang của Hoàng đế Bokassa. Vào khoảng những năm 67-68, sau khi vũ trường Maxim được bán cho giám đốc công ty kem đánh răng Hinos là Huỳnh Đạo Nghĩa, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ được giao cho nhiệm vụ đảm trách vấn đề nghệ thuật sân khấu, trong khi địa điểm này được tổ chức theo lối các nhà hàng ca vũ nhạc nổi tiếng ở Paris như Moulin Rouge hoặc Lido. Với tài tổ chức và khả năng nghệ thuật của Hoàng Thi Thơ, đoàn văn nghệ Maxim đã trở thành một nơi quy tụ rất nhiều nhân tài thuộc nhiều bộ môn nghệ thuật, nhất là vũ và nhạc kịch. Chính nhờ sân khấu Maxim mà Hoàng Thi Thơ đã có dịp phát triển rất mạnh tài năng của ông, đặc biệt qua những nhạc kịch rất giá trị đã đưa tên tuổi ông lên cao như Tử Thức Lạc Lối Bích Đào, Đường Minh Hoàng, Du Nguyệt Điện, Cô Gái Điền, Ả Đào Say, vân vân. Là những tiết mục chính trong chương trình của Maxim được thay đổi mỗi 4 hoặc 6 tháng. Theo ký kết với chính phủ Nhật một năm trước, đoàn văn nghệ Maxim với thành phần nghệ sĩ trên 20 người đã lên đường sang quốc gia này trình diễn vào ngày 10 tháng 3 75, trong khi tình hình chiến sự đang đến hồi căng thẳng nhất. Hoàng Thi Thao ở trong số những người đưa tiễn phái đoàn ra phi trường Tân Sơn Nhất, mà không ai ngờ đó là lần rời xa quê hương của những nghệ sĩ trong đoàn.
Ngày 10 tháng 3 thì tôi đưa cái phái đoàn của ông ra phi trường Tân Sơn Nhất thì để đi Nhật trình diễn, vì cái hợp đồng đã ký trước đó cả gần một năm thì tiễn biệt nhau lúc đó. Đó là ngày, tôi còn nhớ là ngày 10 tháng 3 75.
Về phần Hoàng Thi Thao, anh ở lại Việt Nam đến năm 79 để sau đó vượt biên. Sau khi tới Mỹ, anh lại cùng với nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sát cánh trong việc tổ chức các đại nhạc hội tại nhiều nơi trên đất Mỹ, cũng như trong việc thu băng hay video. Và cũng từ đó, Hoàng Thi Thao luôn dính sát với cây đĩ cầm thân yêu của mình trong các buổi trình diễn, khởi đầu với những đêm hợp cùng Trung Nghĩa và cậu em Hoàng Thi Thi, cộng tác với các vũ trường ở miền Nam California. Ngoài ra, công việc chính của Hoàng Thi Thao là cộng tác với một văn phòng luật sư ở Orange County từ năm 1982 cho đến nay. Cho đến nay đã 6 năm qua đi, nhưng Hoàng Thi Thao vẫn nhớ rõ mồn một những thói quen đặc biệt của ông chú thân yêu. Chẳng hạn như về mặt trang phục, dưới mắt ảnh, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ là một người rất thích trưng diện.
Diện vô cùng, bước ra đường lúc nào cũng là diện, nhưng mà theo tôi thì thấy hơi quá đáng, diện hơi quá. Có những lúc không cần diện thì ông cũng diện, đối với tôi thì khác, nhưng mà ông Thơ ông thích như vậy.
Thêm vào đó, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ rất khó tính về ăn uống, có nghĩa là ăn món gì phải ra món đó. Đặc biệt ông rất thích ăn những món quê hương, trong khi quan niệm của ông, ăn uống là một nghệ thuật.
Rất là quê hương, những món rất đơn sơ, không đòi cao lương mỹ vị, nhưng mà ông kỹ, ông ăn rất là kén chọn, phải đâu ra đó. Phở ra phở, bún bò ra bún bò, mà ông làm cơm ngon lắm, nấu bún bò ngon lắm.
Tuy là một nghệ sĩ, nhưng nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ không bao giờ đụng tới một giọt rượu hay một điếu thuốc lá. Ông chỉ có chút đam mê cờ bạc, như thích đánh cá ngựa chẳng hạn. Cùng một lúc, ông là một con người hào hoa, đa tình và bầy bướm. Theo Hoàng Thi Thao thì chú anh không biết mình bị bệnh tim, cho đến khi bị nhồi máu cơ tim 2 lần. Sau lần thứ 2, ông được đưa vào bệnh viện chữa trị. Tại đây cho biết tim ông đã bị tổn thương nặng với một vết thâm rất lớn, do đó trái tim ông rất yếu nên không bơm được nước từ trong phổi ra. Tình trạng này khiến Hoàng Thi Thơ luôn bị sặc nước nên phải ngủ ngồi suốt mấy năm trời. Từ đó, ông ra vào bệnh viện nhiều lần trước khi vĩnh viễn ra đi một cách thanh thản vào ngày 23 tháng 9 năm 2001.
Ông ra đi rất là nhẹ nhàng, ra đi rất là êm, tại nhà. Cái đêm hôm đó ông còn nói chuyện vui vẻ lắm, thèm ăn cá kho, thèm ăn cái này cái kia. Thì hôm sau lại thì bà Thơ, tức là bà Thúy Nga đó, chuẩn bị để đi mua, ra chợ mua, làm những cái món đó cho ông ăn. Nhưng mà khi vào phòng gõ cửa thì thấy ông không trả lời.
Hoàng Thi Thao còn cho biết nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ có để lại một vài điều trăn trối mà anh đã có dịp đọc được.
Trước đó có một vài, ông có viết vài cái trối trăn, thì tôi có đọc được và tôi cũng biết được là ông ấy muốn ông muốn thực hiện những cái nhạc kịch, nhạc cảnh của ông, những cái mà những cái tác phẩm lớn đó, ở Việt Nam, bởi vì ở đây không làm nổi. Những cái nhạc kịch đó nó là tâm huyết của ông, tại vì từ đầu đến cuối diễn viên không nói mà chỉ có hát thôi, và diễn viên phải thật giỏi, diễn xuất phải thật hay, phong cảnh màn, thì những cái đó theo ông Thơ, ông nghĩ là đúng, nếu thực hiện được Việt Nam là hay lắm.
Hoàng Thi Thao cho biết đúng như nguyện vọng của ông chú mình, thi hài nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã được mai táng tại vườn vĩnh cửu trong khuôn viên nghĩa trang Thick Family ở Orange County.
Ông muốn như vậy, ông không muốn chôn một cái nơi mà long trọng ghê gớm, ông chỉ muốn chôn ngay tại vườn vĩnh cửu ở ngay đường Bôn Sa, khu Little Sài Gòn này, và cái điều đó tụi này phải thực hiện ngay.
Và kính thưa quý vị, phần 2 và cũng là phần cuối của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Truyền Kỳ thực hiện đặc biệt tưởng niệm nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sẽ được kết thúc sau đây với một sáng tác của ông mang tựa đề Tôi Nhớ Tên Anh, được trình bày qua tiếng hát của một nữ ca sĩ người Canada là Lily Doahong. Truyền Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.
Nghèo đường.